là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 9 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận công tác phát triển Đảng của huyện Văn Chấn. Tiếp đó là phản ánh những kết quả đạt được từ Nghị định 100 của Chính phủ. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái có 15 điểm giao dịch tại ba huyện Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái. Trong 2 tháng năm 2021, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã huy động trên 80 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn lên trên 3.400 tỷ đồng. Trong đó huy động tiền gửi của dân cư trên 3.200 tỷ đồng. Cùng với đó, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã cho trên 25.000 lượt khách hàng vay với tổng dư nợ trên 3.300 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ so với đầu năm để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn thẩm định cho vay chủ yếu là kinh doanh dịch vụ thương mại, sản xuất nông lâm nghiệp, thu mua chế biến nông lâm sản, khai thác chế biến khoáng sản, chăn nuôi và phục vụ nhu cầu đời sống. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái sẽ tiếp tục huy động vốn, tiếp tục thẩm định cho các thành phần kinh tế vay vốn đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho vay phát triển sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn.
Nhờ chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu, đến nay huyện Trấn Yên đã trồng được trên 50 hectare cây khô nhung, trong đó gần 30 hectare đang cho thu hoạch. Đây là mô hình trồng cây dược liệu mới bước đầu đem lại giá trị kinh tế cao. Trung bình mỗi năm cây khô nhung cho thu hoạch từ 3 đến 5 lứa. Lá cây khô nhung khô có giá từ 200 đến 250 ngàn đồng một kg, lá tươi 30 đến 35 ngàn đồng một kg. Để nâng cao giá trị, thời gian qua chính quyền các địa phương đã khuyến khích thành lập tổ hợp tác trồng cây dược liệu để người dân kết nối giúp đỡ nhau trong sản xuất và liên kết theo chuỗi nhằm phát triển bền vững. Hiện sản phẩm lá khô nhung được các doanh nghiệp đến tận nơi thu mua, giá cả ổn định, giúp người dân nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, việc trồng cây dược liệu này vẫn còn chưa được quy hoạch, phương pháp trồng chăm sóc và thu hoạch vẫn theo cách thủ công nên đã làm giảm năng suất. Huyện Trấn Yên đang tiếp tục chỉ đạo các ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, khảo sát mở rộng diện tích và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng tỉnh Yên Bái luôn quan tâm ưu tiên đến công tác đào tạo nghề và định hướng nghề nghiệp cho người lao động. Do vậy, 3 tháng đầu năm, tỷ lệ lao động có việc làm trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Để tạo việc làm cho người lao động, tỉnh Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền định hướng cho người dân lựa chọn nghề, việc làm phù hợp điều kiện thực tế. Cùng với đó, khuyến khích tạo điều kiện tốt nhất cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, quan tâm hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật cho người dân phát triển kinh tế, mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Đặc biệt từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với các giải pháp đồng bộ, trong 3 tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho trên 4.900 lao động.
Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2021, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các xã thị trấn chỉ đạo tổ chức tốt ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11, tập trung tuyên truyền giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định trong việc cưới việc tang gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Phấn đấu năm 2021, 54% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ thôn tổ dân phố văn hóa đạt chuẩn văn hóa đạt 45%, 80% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
Từ năm 2010 đến nay, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Văn Yên đã thành lập và duy trì hoạt động của 19 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, 47 tổ hợp tác, 17 hợp tác xã thanh niên, 15 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Đoàn viên thanh niên các xã thị trấn đã góp hơn 7.500 ngày công tu sửa nâng cấp hơn 82 km đường giao thông nông thôn, 58,6 km thắp sáng đường quê, 48 km tuyến đường thanh niên tự quản xanh sạch đẹp, xây dựng mới 845 công trình nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi, bếp ăn cho học sinh. Đặc biệt trong 2 năm 2018-2019, huyện đoàn đã tổ chức 32 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, thu hút hơn 200 ý tham gia, đưa Văn Yên trở thành điểm sáng trong phong trào khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Yên Bái. Các chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện được các cấp bộ đoàn tổ chức sôi nổi hiệu quả bằng nhiều hình thức đa dạng, đóng góp ngày công lao động, khuyên góp xã hội hóa và vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thanh niên, thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn huyện.
Nhằm khắc phục hậu quả thiên tai từ mùa mưa bão năm 2020 đến nay, tỉnh Yên Bái đã xây dựng mới, di rời 123 nhà ở giúp người dân ổn định cuộc sống. Trong đó, nhà phải di rời khẩn cấp 99 nhà, nhà hư hỏng nặng, nhà sập, trôi hoàn toàn, được xây dựng mới 24 nhà. Năm qua, thiên tai đã làm thiệt hại gần 7.800 ngôi nhà của người dân. Do đó, việc khắc phục hậu quả kịp thời, chủ động đã góp phần giúp người dân yên tâm ổn định đời sống. Công tác khắc phục hậu quả xây mới và di rời nhà ở được huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, đặc biệt là lực lượng xung kích tại các địa phương. Công an, quân đội, dân quân tự vệ đã phát huy vai trò quan trọng trong ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân di rời đến nơi an toàn, đồng thời vệ sinh môi trường những nơi bị ngập úng. Tuy nhiên, hiện nay do thiếu quỹ đất an toàn nên công tác xây dựng di rời của người dân còn gặp khó khăn. Dự báo năm 2021, tình hình thiên tai vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó các cấp chính quyền và người dân cần chủ động các biện pháp để giảm thiệt hại về người và tài sản.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Văn Chấn luôn chăm lo đến công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Trong đó, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên luôn được đảng bộ huyện coi là nhiệm vụ then chốt để trẻ hóa, nâng cao lực lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng khi còn là sinh viên khoa luật trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, Trần Thị Thu Hạnh sinh năm 95 hiện đang là cán bộ tư pháp hộ tịch của thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hạnh đã không ngừng phấn đấu rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của đoàn và là một sinh viên có thành tích học tập tốt. Ra trường, Hạnh cũng bươn trải thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, rồi mới về công tác tại thị trấn Sơn Thịnh. Dù làm bất cứ việc gì, Hạnh cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chị Trần Thị Thu Hạnh, cán bộ tư pháp hộ tịch xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Là một đảng viên trẻ thì tôi là một đảng viên được kết nạp tại trường đại học. Cho nên là khi mà trong quá trình học tập thì tôi rất là cố gắng trong học tập và tham gia các phong trào đoàn hội của nhà trường để phấn đấu để được kết nạp ngay trong trường. Và khi mà được tuyển dụng vào làm ở cơ quan thì tôi luôn cố gắng không ngừng học hỏi các anh chị đi trước và những thông tư và những các quy định mới của pháp luật để có thể nâng cao kiến thức của bản thân để tăng thêm kinh nghiệm cho bản thân mình.
Không chỉ có Hạnh, nhiều đảng viên trẻ của huyện Văn Chấn đã được tin tưởng giao trọng trách quan trọng trong cấp ủy đảng cơ sở, góp phần xây dựng khối đoàn kết, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Để làm được điều này, những năm qua, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã chú trọng công tác quy hoạch và bồi dưỡng đoàn viên thanh niên để tạo nguồn cho đảng xem xét kết nạp, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy với công tác vận động quần chúng và xây dựng đoàn thể quần chúng vững mạnh. Các hoạt động này giúp đoàn viên thanh niên quần chúng có điều kiện được rèn luyện và khẳng định bản thân. Cùng với việc tạo nguồn, cấp ủy Đảng huyện Văn Chấn còn trực tiếp giao chỉ tiêu phát triển đảng cho từng chi đảng bộ cơ sở, phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn hướng dẫn từng chi bộ nắm vững quy định trình tự, các đảng viên theo dõi, giúp đỡ động viên để quần chúng ưu tú có động lực phấn đấu vào đảng. Ông Nguyễn Thành Hợi, bí thư chi bộ tổ dân phố Thác Hoa 3, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Còn các cái nhân tố trước mà được kết nạp đảng ấy, thì nói chung là chất lượng là rất đảm bảo, khá tốt. Đấy, đặc biệt như huyện năm 2019 thì chúng tôi kết nạp hai đảng viên là đều có chất lượng cả. Xin báo cáo đồng chí như vậy, cho nên là cái tình hình mà kết nạp đảng viên trong cái thời gian tới đảng ủy có giao cho chi bộ chúng tôi là 3 chỉ tiêu. Nhưng mà xét thấy tình hình thực tế thì năm 2021 này thì tôi đang cố gắng vận động tuyên truyền một đảng viên thì đang là công an viên hiện tại, thì hiện giờ chúng tôi đang cho tiến hành làm hồ sơ để như vậy tôi xem xét không có gì thay đổi thì trong năm nay chúng tôi sẽ kết nạp được một đảng viên.
Với 51 tổ chức cơ sở đảng, năm 2021, huyện Văn Chấn đã kết nạp mới được 236 đảng viên, trong đó phần lớn đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên. Các đảng viên mới đều có trình độ văn hóa, chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực trong lao động sản xuất và tham gia các hoạt động vì cộng đồng dân cư. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, bí thư đảng ủy xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói.
Về công tác phát triển đảng, thì đây là một trong những cái chỉ tiêu cũng như là mục tiêu rất rõ ràng cụ thể mà nghị quyết đại hội lần thứ 22 của Đảng bộ đã đề ra. Về công tác phát triển đảng thì phấn đấu trong nhiệm kỳ sẽ kết nạp được trên 40 đảng viên, mỗi năm thì sẽ phấn đấu kết nạp từ 8 đến 10 đảng viên. Thế và chúng tôi tập trung vào cái công tác tuyên truyền vận động cũng như là chỉ đạo các cái đoàn thể để phát triển các như là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân để phát triển các cái đảng viên nông dân và cũng đi vào chú trọng cái câu là phát triển đảng viên theo chất lượng và hướng tới cơ cấu trẻ và cơ cấu có trình độ chuyên môn để giúp cho cái chuẩn bị cũng như là kế hoạch cho cái công tác phát triển cán bộ ở thôn bản cũng như của xã trong giai đoạn tiếp theo.
Mặc dù số lượng quần chúng ưu tú được xem xét kết nạp vào đảng hàng năm của huyện Văn Chấn vẫn luôn đạt chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên có một thực tế là hiện nay, việc tạo nguồn phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên ở chi bộ nông thôn đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do đoàn viên thanh niên trong độ tuổi đủ tiêu chuẩn để đưa vào tạo nguồn thường sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông lại tiếp tục phấn đấu vào học các trường đại học cao đẳng hoặc các trung tâm dạy nghề. Mặt khác, ở nhiều địa phương trong lúc nông nhàn, lao động trẻ thường đi làm ăn xa, thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Vì vậy, việc tìm nguồn bồi dưỡng để kết nạp đảng rất khó khăn. Bên cạnh đó, một số thanh niên ở lại địa phương nhận thức chính trị còn hạn chế, ngại tham gia hoạt động tập thể, không có ý chí phấn đấu vào đảng hoặc thiếu điều kiện để được xem xét kết nạp. Ông Mai Mộng Tuân, Bí thư huyện ủy Văn Chấn cho biết thêm.
Thì huyện Văn Chấn đặt ra là trên 280, phát triển trên 280 đảng viên trên một năm. Và để đạt được cái mục tiêu này thì huyện đã thực hiện một số cái nhiệm vụ cũng như giải pháp. Cái thứ nhất ấy, là trên cơ sở các tổng thể về chỉ tiêu thì huyện đã phân bổ các chỉ tiêu này cho 51 tổ chức cơ sở đảng trên toàn huyện. Cái thứ hai nữa là thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho các cái hội viên, cho các lực lượng thanh niên. Để trên cơ sở đó thì sẽ lựa chọn những hội viên lực lượng thanh niên có ý chí, có khát vọng, mong muốn tham gia vào đứng trong lực lượng hàng ngũ của đảng. Để từ đó thì đã nhanh chóng mở các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng viên cho các đối tượng này. Cái thứ ba nữa là chỉ đạo cơ quan tổ chức nội vụ là nhanh chóng hoàn thiện các cái thủ tục hồ sơ cho các quần chúng ưu tú đã được đào tạo, đã được tham gia đào tạo lớp cảm tình đảng, và để làm sao đó họ về mặt thủ tục hồ sơ được đảm bảo nhanh chóng và nhanh chóng trở thành người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thực tế cho thấy ở đâu cấp ủy chính quyền thực sự quan tâm và có những giải pháp phù hợp trong việc bồi dưỡng tạo nguồn quần chúng ưu tú thì việc phát triển đảng viên sẽ thực sự thuận lợi. Đây cũng là kinh nghiệm để các chi đảng bộ của huyện Văn Chấn tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong công tác xây dựng đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, Yên Bái giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Ý thức và văn hóa giao thông của người dân không ngừng được nâng cao. Có được những kết quả trên ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và lực lượng chức năng, thì chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sức răn đe cao để người tham gia giao thông không vi phạm luật giao thông đường bộ. Ghi nhận của phóng viên sau hơn 1 năm Nghị định 100 của Chính phủ ra đời.
Theo chân các chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái trong một ca làm nhiệm vụ kiểm tra theo chuyên đề về nồng độ trên địa bàn thành phố. Hàng loạt phương tiện là ô tô, xe máy được yêu cầu dừng lại để lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đo nồng độ cồn. Trong hơn 2 giờ tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện được trường hợp nào điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thì tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh trong một năm trở lại đây đã giảm đáng kể. Cá biệt có hôm cả ngày đo nhưng không phát hiện trường hợp nào vi phạm. Đây là kết quả bước đầu sau hơn một năm lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh tăng cường kiểm tra xử phạt các hành vi vi phạm về nồng độ cồn theo hướng tăng nặng mức xử phạt đối với các nhóm hành vi liên quan đến nồng độ cồn theo quy định của Nghị định 100. Trung tá Phạm Văn Thảo, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái nói.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 12 tháng 3 năm 2021, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch số 48 về kiểm tra chuyên đề người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy nồng độ cồn. Theo nội dung kế hoạch, thời gian thực hiện từ 15 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Về mục đích yêu cầu là tiếp tục phát hiện, kiểm tra xử lý các đối tượng điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy nồng độ cồn để xử lý góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.
Đối với các quán bia, nhà hàng trên địa bàn thành phố và nhiều nơi khác trên địa bàn tỉnh, do tác động của Nghị định 100 gần một năm nay, lượng khách đến quán bia này cũng sụt giảm nghiêm trọng từ 40 đến 60% doanh thu và sản lượng tiêu thụ. Khách có đến quán thì cũng đã chủ động đi xe taxi hoặc có người đi cùng không uống. Để thích ứng trong điều kiện các lực lượng chức năng siết chặt công tác kiểm tra đo nồng độ cồn đối với tài xế sử dụng rượu bia, nhiều quán đã bố trí phương tiện đưa đón và gọi xe dịch vụ khi khách có nhu cầu để đảm bảo tham gia giao thông an toàn và không vi phạm luật. Anh Đinh Duy Hưng, chủ quán bia Khe Xến, thành phố Yên Bái nói.
Cái thời gian đầu Nghị định 100 mới ra ấy, thì cái lượng khách sụt giảm rõ rệt luôn. Trong tháng đầu tiên thì tôi nghĩ lượng khách cũng phải giảm khoảng 50% hoặc là có thể là giảm nhiều hơn. Nhưng sau cái tháng đầu tiên thì tôi thấy là lượng khách họ đã cũng dần dần lại ổn định lại. Do là tôi nghĩ là họ đã quen với Nghị định 100 và họ đã có sắp xếp cái phương án của mình để đi uống như thế nào, đến quán như thế nào. Họ chủ động với phương tiện hơn. Còn cái số lượng khách mà tự đi xe đến không để về để uống bia, uống rượu cũng giảm rõ rệt ạ. Và tôi thực ra tôi bản thân tôi cũng rất là ủng hộ cái Nghị định 100 thôi. Bản thân tôi cũng là người đi uống rượu. Hoặc là uống đi uống bia, thời gian đầu thì tôi cũng ngại. Nhưng về sau là cũng quen dần với việc là đi taxi hoặc là gọi các loại xe dịch vụ. Hoặc là người nhà đưa đi nếu mà mình đã xác định uống rượu bia. Chúng tôi cũng luôn ủng hộ cái Nghị định 100 mà quán cũng có các phương án. Đó là những khách nào mà say thì là chúng tôi một là có xe đưa về, hai là chúng tôi nếu mà lúc đấy có bận hoặc là không có xe đưa về thì chúng tôi thường gọi taxi cho khách. Ở đây chúng tôi có cả một hệ thống xe dịch vụ hoặc là xe taxi, lúc nào khách cần cũng gọi cũng có thể đến ngay để có thể đưa khách về.
Theo số liệu thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm 37 người chết, 141 người bị thương. So sánh với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 37 vụ, giảm 3 người chết, giảm 53 người bị thương. Có được kết quả đó chính là chế tài tăng nặng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn theo Nghị định 100. Với 900 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, đã thu nộp cho ngân sách nhà nước gần 4 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 700 trường hợp, tạm giữ 900 phương tiện. Nói về hiệu quả mà Nghị định 100 mang lại trong việc kéo giảm các tiêu chí về tai nạn giao thông, Đại úy Nguyễn Văn Thắng, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Trấn Yên nói.
Bản thân tôi thấy là giảm nhiều. Ở việc là tai nạn giảm thiểu hơn và trong quá trình mà điều tra giải quyết tai nạn giao thông thì các lỗi liên có người điều khiển phương tiện có sử dụng nồng độ cồn cũng giảm hơn. Bởi các lý do như sau, thứ nhất là cái mức xử phạt đã được nâng cao. Chính vì cái mức xử phạt nâng cao này đánh trực tiếp vào kinh tế của từng người vi phạm, do vậy là có tính răn đe cao hơn. Và thứ hai nữa, từ cái việc mà cái mức xử phạt tăng cao, tăng cái tính răn đe của luật và cái việc tuyên truyền, tích cực tuyên truyền của các phối hợp của các chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, nên là cái việc mà ý thức chấp hành của về các cái hành vi vi phạm của người điều khiển như nồng độ cồn và hai là tốc độ thì cá nhân tôi đánh giá là thấy giảm ở cái việc là cái hành vi vi phạm được phát hiện ít hơn.
Có lẽ rất hiếm có quy định pháp luật nào sau một năm triển khai trong xã hội lại có chuyển biến tích cực được đông đảo người dân từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi đồng tình ủng hộ cao như Nghị định 100 của Chính phủ. Lái xe Phạm Trường Sơn, huyện Trấn Yên nói.
Về cái nghị định này thì tôi rất là ủng hộ thôi. Vì là nếu mà ta không sử dụng rượu bia mà đi thì lái xe nó sẽ an toàn hơn. Đấy, và nói chung là về cái sử dụng nồng độ cồn, rượu bia mà để mà tham gia giao thông thì nó là không nên.
Đồng quan điểm ủng hộ Nghị định 100 của Chính phủ, lái xe Nguyễn Thành Hùng, thành phố Yên Bái nói.
Tôi rất ủng hộ cái Nghị định 100 này bởi vì là nó liên quan đến vấn đề tính mạng của con người. Đấy, khi mà ra cái nghị định này thì những người mà điều khiển các cái phương tiện như xe máy, ô tô, nếu mà chấp hành đúng thì sẽ đảm bảo được cái an toàn cho bản thân mình và cho những người đi đường. Tôi rất ủng hộ việc này.
Nói về sự yên tâm mỗi khi ra đường, khi tình trạng sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện được hạn chế, lái xe Nguyễn Minh Đức, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Từ khi Nghị định 100 ra đời thì tôi cảm thấy rất là đúng ạ. Và tuyệt vì rất là nhiều mọi người chấp hành luật giao thông và người dân có ý thức hơn. Thì nói chung là mình, chính bản thân mình thì mình cũng chấp hành theo Nghị định 100 đấy. Mình cảm thấy là ra đường mình cũng cảm thấy an toàn hơn.
Với những giải pháp quyết liệt từ Nghị định 100 của Chính phủ cũng như ý thức và văn hóa tham gia giao thông của người dân ngày một nâng lên, hy vọng năm 2021 Yên Bái sẽ tiếp tục kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm toàn tỉnh Yên Bái trồng bình quân trên 15.000 ha rừng các loại. Khối lượng gỗ khai thác hàng năm đạt trên 500.000 mét khối. Đây là tiềm năng và lợi thế rất lớn nhằm thúc đẩy ngành sản xuất chế biến gỗ Yên Bái phát triển. Để nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, tỉnh Yên Bái cùng các địa phương ban hành nhiều chính sách phát triển lâm nghiệp, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực trồng rừng, nhất là trồng rừng bền vững có chứng chỉ FSC do Hội đồng Quản lý rừng thế giới cấp và được các nước trên thế giới chấp nhận. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Nhiều năm gắn bó với nghề trồng rừng, nhưng gia đình bà Lương Thị Khôi, thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, chủ yếu là trồng rừng gỗ nhỏ, giá trị kinh tế không cao, chỉ từ 50 đến 70 triệu đồng trên 1 hecta. Vài năm trước, gia đình bà Khôi cũng đã tham gia dự án trồng rừng gỗ lớn, nhưng tư duy trồng rừng gỗ nhỏ đã ăn sâu bám rễ, do đó gia đình bà Khôi đã không thực hiện đúng việc tỉa thưa theo quy định. Điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ diện tích rừng của gia đình bà Khôi đều không được hưởng lợi từ các dự án rừng trồng gỗ lớn, bà Lương Thị Khôi, xã Phú Thịnh, huyện Bình chia sẻ.
Để đảm bảo đúng với cái nghiệm thu thì gia đình tới nhà tôi sẽ khắc phục, tỉa thưa cho đúng quy trình để được nhận tiền.
Với 7 hecta rừng, nhưng mỗi chu kỳ khai thác, số tiền thu được từ gỗ rừng trồng của gia đình anh Phạm Văn Quang, thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cũng không đáng kể. Chăn trở với nghề trồng rừng bởi đây là nghề cho thu nhập chính đối với gia đình. Nhưng anh Quang cũng không biết phải thay đổi cách trồng rừng như thế nào, chọn giống cây ra sao để sản phẩm gỗ có giá trị cao hơn hiện tại. Hơn nữa, gia đình anh thiếu vốn đầu tư để trồng rừng với chu kỳ dài. Đây không chỉ là nỗi băn khoăn của riêng anh Quang mà còn là nỗi niềm chung của rất nhiều chủ rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Anh Phạm Văn Quang, thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong dân cư chúng tôi thì bây giờ là cũng ngày xưa là cũng trồng một số cây rừng như cây bồ đề hoặc là cây keo, nhưng mà trong một thời gian để mà khai thác thì như bồ đề thì nó không mang lại hiệu quả kinh tế mấy. Thì bây giờ gia đình chúng tôi muốn triển khai một số cây trồng như là cây keo. Trong thời gian tới thì cũng hy vọng là sẽ có một giống keo mới để nâng cao kinh tế hơn, để cho dân ở đây là vừa ổn định công việc làm và cũng có một nguồn thu ổn định. Chúng tôi cũng tìm hiểu qua chương trình FSC, thì bây giờ gia đình chúng tôi cũng muốn là xem chương trình đấy như nào để áp dụng vào để chúng tôi trồng mô hình đấy.
Tuy đã hình thành được một số chuỗi sản xuất lâm nghiệp tại các địa phương, mới chỉ dừng lại ở các sản phẩm đặc sản như quế, sơn trà, phần lớn trồng rừng sản xuất hiện nay chủ yếu là rừng nguyên liệu giấy và cây gỗ nhỏ. Việc trồng rừng gỗ lớn để phục vụ sản xuất sản phẩm gỗ tinh chế chưa được quan tâm phát triển, trong đó khi trồng rừng gỗ lớn có chu kỳ kinh doanh dài cần vốn đầu tư cao. Vì vậy, các chủ rừng thường trồng rừng gỗ nhỏ để xoay vòng nhanh. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo rất quyết liệt và nhận được sự hưởng ứng của người dân trong việc trồng rừng theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của Hội đồng Quản trị Rừng Thế giới, trong đó phải kể đến các huyện Yên Bình và Trấn Yên. Tại huyện Yên Bình năm 2020, toàn huyện có trên 3.400 hectare rừng được cấp chứng chỉ FSC tại 2.410 hộ thuộc 6 xã. Năm 2021, huyện tiếp tục phấn đấu có thêm 3.000 hectare rừng được cấp chứng chỉ FSC. Hợp tác xã Bình Minh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình có 12 thành viên với 4.000 hecta rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC của châu Âu. Để thực hiện thành công việc trồng rừng theo tiêu chuẩn này, hợp tác xã đã thành lập ban đại diện và các nhóm hộ tham gia dự án trồng rừng FSC, mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực về trồng rừng, quy trình trồng, chăm sóc, khai thác, tránh làm hư hại môi trường, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật bị cấm lưu hành theo quy định của FSC. Đồng thời, hợp tác xã cũng thu mua gỗ rừng trồng cho thành viên theo giá trị thị trường và liên kết với công ty cổ phần lâm nghiệp Hòa Phát để bao tiêu sản phẩm gỗ sẻ của hợp tác xã. Từ hiệu quả bước đầu mang lại, các thành viên trong hợp tác xã yên tâm trồng rừng, đặc biệt là tuân thủ nghiêm 10 nguyên tắc và 56 tiêu chí trồng rừng FSC. Làm ăn hiệu quả, đạt doanh thu 200 triệu đồng mỗi tháng, hợp tác xã không chỉ giúp các thành viên phát triển kinh tế bền vững từ rừng, mà còn tạo việc làm cho từ 10 đến 20 lao động địa phương với mức lương từ 7 tới 8 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Ông Phùng Bình Minh, giám đốc hợp tác xã Bình Minh, xã Phú Thịnh, huyện Bình cho biết.
Lợi ích mang lại khi tham gia vào FSC thì thực tế ra cái này là nó là một cái quy trình khép kín từ bao tiêu sản phẩm, bây giờ thêm cả những cái hỗ trợ về trồng rừng nữa. thì sau này trồng rừng xong thì sản khai thác xong lại được bán cái cao hơn, xong lại được bao tiêu sản phẩm luôn về theo hệ thống một chuỗi đấy thì là nó rất lợi.
Nhằm khuyến khích phát triển lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, hướng tới một ngành lâm nghiệp phát triển bền vững, mang lại giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng FSC ra các huyện trên địa bàn toàn tỉnh, từ đó nhằm tạo nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định, có chất lượng phục vụ, chế biến, xuất khẩu và các sản phẩm từ gỗ. Ông Kiều Tư Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết.
Đó là chúng tôi sẽ kết hợp với các doanh nghiệp để thu mua bao tiêu toàn bộ những cái sản phẩm lâm nghiệp, đặc biệt là những cái sản phẩm đã được cấp chứng chỉ FSC cho người dân, để đây nó là những cái động lực để người dân tiếp tục triển khai thực hiện. Khi khai thác thì bắt đầu lại quay lại một cái chu kỳ mới là thực hiện theo cái chuỗi để thực hiện cái việc đem lại cái gọi là trồng rừng theo hướng kinh doanh gỗ lớn và quản lý ngay từ bền vững ngay từ lúc bắt đầu chúng ta triển khai. Cái giải pháp thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thấy được cái lợi ích. Người dân người ta đang băn khoăn là cái việc tham gia trồng rừng gỗ lớn này, lo nhất là cái đầu ra, nhưng hiện nay đã có các doanh nghiệp vào bao tiêu sản phẩm rồi mà mua với cái giá trị cao hơn so với giá thị trường từ 5 đến 10%.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế lâm nghiệp của tỉnh chiếm 37% trong nội ngành nông nghiệp, có trên 40.000 hecta rừng cây gỗ lớn, có 100.000 hecta rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC và ứng dụng phần mềm công nghệ trong quá trình sản xuất kinh doanh và truy xuất nguồn gốc, chuỗi sản phẩm lâm sản. Với những nỗ lực quyết tâm của tỉnh Yên Bái, tin tưởng rằng ngành lâm nghiệp của tỉnh ngày càng phát triển theo hướng bền vững, tương xứng với tiềm năng sẵn có, không chỉ đem lại hiệu quả về kinh tế trồng rừng FSC, còn góp phần tạo việc làm với thu nhập ổn định cho lao động nông thôn và bảo vệ môi trường sinh thái.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.